xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc phần tiếp theo, cũng là phần cuối cùng của cuốn sách Con đường Golgotha của Roy Hessian. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Bích Vân qua một ca khúc của Nguyễn Trọng Toàn và Thái Trinh, Sao còn hoang vắng.
trái tim. Lòng thấy chẳng còn hoang vắng khi có Giê-xu. Tình Chúa như ánh ban mai chiếu muôn màu trong trái tim. Lòng thấy
ông dùng từ hình ảnh. Tôi giả sử là ông vừa mới cầm chén của ông đưa lên Chúa. Ông đã làm điều này khi nào và thế nào? Đáp: gần đây, Chúa đã bày tỏ cho tôi một vài điều mà trước đó tôi chưa hề thấy đó là tội. Cách Đức Chúa Trời hành động như thế này: Ngài bày tỏ cho bạn điều gì đó là tội mà khi trước bạn không hề biết đó là tội. Trong vài năm qua, tôi có tham dự một hội thánh địa phương mà không cảm thấy thích thú gì cả, vì tôi không nhận được phước hạnh nào. Tôi cũng không hề vui thích lối ca hát thờ phượng của họ. Ồ, họ thật là chính thống, và tôi luôn tìm ra lý do để bào chữa cho sự suy nghĩ của mình. Nhưng một ngày kia, Chúa đã chỉ ra cho tôi điều sâu kín nhất mà tôi đã không thích thú ở hội thánh ấy. Ngài phán: con đã từng đứng trước cửa nhà thờ, nhưng nay con vừa vào trong và ngồi trên ghế nhà thờ ấy. Một thời gian sau đó, tôi đã chuẩn bị một sứ điệp về một trong những ẩn dụ của Chúa Giê-xu, ẩn dụ về người được mời đến dự tiệc. Người ấy không ngồi chỗ cao trọng nhất, nhưng ngồi chỗ thấp hèn nhất. Chúa đã phán với tôi: con phải yêu chỗ thấp hèn đó, vì nơi đó con sẽ gặp ta. Ta đã ngồi chỗ thấp hèn nhất cho con. Nhưng con đã không chịu yên nghỉ, vì con không sẵn sàng chấp nhận nó một cách vui mừng. Tôi đã phải xưng tội ấy và đặt tội ấy dưới huyết. Và tôi đã kinh nghiệm một điều gì đó tươi mới trong lòng tôi. Điều đó đã đưa tôi vào con đường nhận biết một số tội khác trong đời sống, những hình thức khác của bản ngã mà tôi không ngờ. Mọi điều đó đều là tội. Nhưng huyết của Chúa Giê-xu luôn đủ năng quyền để đưa tôi trở lại phước hạnh trọn vẹn của phúc âm Đấng Christ. Hỏi: có bao giờ ông được ở trong cảnh rất đông người kinh nghiệm phục hưng khi chén của họ đầy tràn chưa? Đáp: có, nhưng tôi ngần ngại để kiểm tra và ghi nhận những thành công. Và tôi có khuynh hướng xem đó như là tội. Nếu tôi cứ ở trong đó quá nhiều thì sẽ mất đi sự đầy tràn. Tôi nghĩ một trong những lý do người ta thường không thấy thành công vì họ muốn điều đó quá nhiều. Cần phải biết dù khi có Chúa Giê-xu và ở trong Chúa Giê-xu mà thôi, và Ngài sẽ lo liệu cho sự đầy tràn của những người khác. Hỏi: có phải ông muốn nói rằng đề tài về sự phục hưng cá nhân là một điều đơn giản? Đáp: chắc chắn nó không phức tạp. Chúng ta không cần phải giới thiệu điều gì khác ngoài điều tìm thấy trong Kinh Thánh. Thơ Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 7 chép: nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giê-xu Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Trong thư tín giang, ánh sáng và bóng tối không phải là sự đồng nghĩa mơ hồ của điều thiện và điều ác. Ánh sáng đơn giản chỉ là cái gì bày tỏ ra. Bóng tối là cái gì che giấu. Đức Chúa Trời là ánh sáng, là đấng bày tỏ ra tất cả. Nếu chúng ta sẵn sàng bước đi trong sự sáng của Ngài và nói vâng với những điều mà ánh sáng của Ngài bày tỏ ra là tội, thì chúng ta sẽ ở trong sự sáng. Hỏi: nếu Đức Chúa Trời ban phước cho độc giả qua những trang sách của ông đã nói rằng độc giả đó phải đến với chúng với một tấm lòng đói khát sâu xa, người đó phải cảm thấy không hài lòng về tình trạng của hội thánh nói chung và về cá nhân mình nói riêng, đặc biệt với chính mình. Bây giờ tôi thấy điều đó ở nhiều nơi khác. Tại sao sự phục hưng thường bắt đầu với cảm giác không hài lòng này? Đáp: chúng ta hãy nhìn vấn đề như thế này. Nếu anh sắp thưởng thức món ăn do vợ anh nấu cho anh cần phải cảm thấy ăn ngon miệng, cần phải đói bụng. Có lẽ anh cần phải có kinh nghiệm về sự không thỏa lòng về những món ăn do người khác nấu, và lúc ấy anh sẽ trở lại với người nấu món ăn làm cho anh thỏa mãn. Cũng giống y như vậy, ân điển đang tuôn tràn như một dòng sông. Hàng triệu người khác đã được cung cấp, nhưng bạn cần phải đói khát, bạn cần phải cảm thấy thiếu thốn. Những lúc như thế trong đời sống tôi là những lúc tôi được phước. Tôi không được phước khi tôi đọc Kinh Thánh như là một bổn phận trong giờ tĩnh nguyện mỗi ngày. Hơn nữa, khi tôi cảm thấy không hài lòng là những lúc tôi đến với sự sống. Tôi phải thưa với Chúa nhiều lần rằng: con muốn thưa với Ngài một điều. Con đang nghèo khó tâm linh. Chúa phán: tốt thôi, còn gì nữa? Vâng, con thiếu sự bình an. Còn gì khác nữa không? Hãy cứ tiếp tục nói ra đi. Khi tôi trong tình trạng như thế, ân điển đã đến với tôi, vì tôi thừa nhận mình đang ở trong tình trạng như vậy. Trong chính bản chất của sự thừa nhận đó, tôi trở nên một ứng viên để nhận lãnh ân điển diệu kỳ của Chúa yêu thương. Ân điển vượt lên trên tội lỗi, vi phạm của chúng ta. Ân điển không phải là phần thưởng của Đức Chúa Trời cho người trung tín. Nó là quà tặng của Ngài, dành cho người cảm thấy trống rỗng, yếu đuối, thất bại. Khi tôi cảm thấy như vậy, chính tôi là người sắp được Chúa ban phước. Hỏi: làm thế nào để giải thích về ân điển cho một người mà họ chưa biết ân điển là cái gì? Đáp: ân điển là ơn mà Đức Chúa Trời ban cho người không xứng đáng nhận, và không ai là người nhận được ân điển trừ phi họ không xứng đáng. Đối với ân điển của Chúa, bạn không thể là người quá thấp hèn, quá sai trật để không thể nhận được. Đó là nơi Chúa Giê-xu được vinh hiển, không phải nhờ có nhiều cơ đốc nhân tốt mà Ngài vỗ về trên lưng mình, nhưng là nhờ những thất bại mà Ngài đã phục hồi họ. Hỏi: ông nói về người Pha-ri-si tự mãn và người thu thuế cảm thấy có tội trong chương 10, cam đoan chúng ta vô tội. Đáp: tự nhiên, tất cả chúng ta đều cam đoan mình vô tội. Chúng ta thường tự nhiên xưng mình là công chính. Do đó, chúng ta không thể là ứng viên để Đức Chúa Trời xưng công chính. Đức Chúa Trời xưng công chính những người không tin kính. Bạn có bao giờ nghe điều nghịch lý rõ ràng như vậy chưa? Đức Chúa Trời xưng công chính cho người không tin kính. Ngài là đấng truyền lệnh cho các thẩm phán ở trần gian rằng: các ngươi hãy tha bổng cho người vô tội, và kết án những người có tội. Nhưng ở đây, Ngài đang làm điều rất trái ngược. Ta đang mở phiên tòa ân điển, đó là xưng công chính cho những người không tin kính. Ngài tuyên bố những người cho mình là đúng phải thừa nhận mình sai. Để thấy điều này, hãy tự khích lệ bạn thừa nhận chính sự thật này một cách mạnh mẽ. Hỏi: như vậy thì tất cả là do cái tôi cản trở chúng ta phục hưng, phải không? Dù đó là sự ích kỷ hoặc nỗ lực riêng, sự tự mãn, tự thương hại hay công bình riêng. Đáp: những điều mà bạn vừa đề cập, tất cả đều bắt đầu với cái tôi. Tất cả chúng ta đều là tội lỗi, và nó không phải là không có ý nghĩa liên quan đến chữ T, tôi, trong chữ tội. Trong tiếng Anh, chữ tội là sin, thì chữ y, thì chữ y là tôi nằm ở giữa. Hỏi: đó là một vấn đề lớn. Nếu đi xa hơn nữa, sự không thỏa mãn, đó là điều tốt. Khi chúng ta không thỏa mãn, chúng ta mong ước điều gì khác hơn, và Đức Chúa Trời có thể làm cho chúng ta thỏa mãn. Nếu chúng ta không có sự không thỏa mãn, chúng ta sẽ không có mong ước điều gì khác hơn. Đáp: tôi không thích từ mong ước. Nó có vẻ như tôi sắp tốt hơn. Tôi cảm thấy trống rỗng. Sự không thỏa mãn kéo tôi đến gần đấng ban điều tốt cho những ai thừa nhận sự thất bại của mình. Hỏi: ông dùng từ phục hưng nhiều lần, nhưng ông không đánh đồng nó với một cảm xúc cao độ. Có phải sự phục hưng luôn mang tính cảm xúc không? Đáp: tất nhiên, cuộc sống đầy những cảm xúc. Đôi khi cảm thấy buồn, đôi khi cảm thấy vui, đôi khi cảm thấy hứng khởi. Chúng ta có lý do để la lớn lên và ca ngợi. Không phải tôi muốn người ta cần la lên, nhưng có nhiều lý do để làm như thế. Khi ân điển chỉ cho tôi thấy rằng sự công chính của tôi trước mặt Đức Chúa Trời tuyệt đối chỉ nhờ thân vị của Chúa Giêsu Cơ Đốc, thì tôi có sự rạn rĩ bước vào nơi chí thánh nhờ huyết của Chúa Giêsu. Tôi không cần phải chiến đấu, nỗ lực hay than khóc, mà đó là điều đáng ca ngợi Chúa mà thôi. Nó không chỉ là cảm xúc khó giải thích, đó là điều quan trọng. Bạn có những lý do hợp lý, vững chắc để vui mừng. Hỏi: ông thường hay trở lại với huyết của Chúa Giêsu. Tôi không chắc một người trung bình ý thức được giá trị của huyết Đấng Christ liên quan đến đời sống mỗi ngày. Ông có cảm thấy huyết của Đấng Christ đang hành động trong đời sống ông mỗi ngày không? Đáp: vâng, nhưng chúng ta cần định nghĩa huyết của Chúa Giêsu có nghĩa gì. Một số người cảm thấy bực bội khi nghe giảng về huyết, vì họ được mời hát về huyết. Họ không thiện cảm mấy, vì một số người không dám nhìn thấy huyết. Lần đầu tiên, một cô y tá tham gia một ca mổ, có lẽ cô sẽ bị ngất xỉu. Tuy nhiên, Cơ Đốc nhân luôn luôn khoe mình về thập tự giá và về huyết của Chúa Giêsu Cơ Đốc. Vậy tại sao chúng ta làm điều đó? Có một sự kiện nổi tiếng trong Cựu Ước, đó là lễ vượt qua. Con trai đầu lòng của mỗi nhà phải chết, ngoại trừ những nhà của người Do Thái đã bắt chiên con, giết nó và rải huyết nó trên cửa nhà. Không chỉ giết chiên con mà còn rải huyết nó, vì Đức Chúa Trời phán: khi ta thấy huyết, ta sẽ vượt qua các ngươi. Lưu ý trong sự chỉ dẫn về giết chiên con và rải huyết thì nói: huyết ấy sẽ là một dấu hiệu cho các ngươi. Dấu hiệu về điều gì? Đó là dấu hiệu về sự đoán phạt đã hoàn tất. Đức Chúa Trời phán: sự đoán phạt sẽ đến trên mỗi nhà. Nhưng huyết thì nói: Chiên con đã bị giết ở đây. Sự đoán phạt đáng lẽ giáng trên những con đầu lòng thì đã giáng trên chiên con, và nó không thể đến lần thứ hai. Vậy, huyết chiên con là dấu hiệu về sự kiện, là sự đoán phạt đã hoàn tất. Chỉ đơn giản như thế. Điều đó nói về công tác đã hoàn tất của Đấng Christ. Có một bài thánh ca yêu thích mà chúng ta thường hát. Giê-xu là bạn của tội nhân, chúng ta giấu mình trong Ngài. Đức Chúa Trời nhìn vào huyết đổ ra, đó là sự biện hộ duy nhất cho chúng ta. Huyết là dấu hiệu rằng mọi đoán phạt do tội của tôi đã được hoàn tất nhờ huyết ấy. Hỏi, có thật trong đời sống chúng ta mỗi ngày nhờ huyết không? Đáp, vâng, đúng vậy. Sự đổ huyết chỉ một lần đủ cả. Nhưng chúng ta cần phải rải huyết đó bởi đức tin và tuyên bố rằng nếu không, chúng ta sẽ ở ngoài mối thông công với Đức Chúa Trời. Hỏi, quyển sách này đã được viết năm 1950. Ông lạc quan về những gì Đức Chúa Trời đã hành động trong con dân Ngài từ lúc ấy. Ông vẫn còn lạc quan về những gì Đức Chúa Trời đang hành động không? Đáp, tôi thực sự kinh ngạc về cách Đức Chúa Trời đã sử dụng cuốn sách này. Nhưng đó không phải vì quyển sách này, nhưng là sự hành động của Chúa và sự đói khát của các thánh đồ của Đức Chúa Trời. Họ đói khát hơn bao giờ hết. Và tôi muốn dành thì giờ còn lại của cuộc đời mình để giúp đưa họ trở về với Gô-gô-tha, trở về với huyết, trở về với sự tự do và trở về với sự phục hưng. Hỏi, và sự nổi tiếng liên tục của quyển sách này là dấu hiệu người ta còn lắng nghe sứ điệp này, sứ điệp về Đấng Christ và huyết của Ngài. Ông có ý tưởng nào để có thể tóm tắt những gì mà ông đã nói về sự phục hưng không? Đáp, trước hết, sự phục hưng phải bắt đầu từ cá nhân, không phải với người khác, mà với chính tôi. Người đó có thể sai, nhưng tôi cũng sai. Có lẽ trong cách tôi phản ứng với anh ta. Vì thế, trong chừng mực nào đó mà tôi quan tâm, thì nó bắt đầu với tôi trước. Rồi tiếp theo, tôi nghĩ tôi cần lặp lại điều mà Finney đã nói. Sự phục hưng luôn luôn hàm ý về sự suy kiệt thuộc linh. Do đó, trong bản chất của vấn đề, người sẵn sàng nhất để thừa nhận mình suy kiệt thuộc linh có lẽ càng là ứng viên của sự phục hưng nhất. Nó phải bắt đầu với sự thừa nhận về nhu cầu của mình. Tôi muốn nói một cách mạnh mẽ rằng sự phục hưng không phải là tình trạng một thung lũng xanh muốn được xanh hơn, nhưng là một thung lũng đầy hài cốt khô, như Ê-xê-chiên 37 đã chép, được sống lại và những hài cốt khô đó đứng dậy và trở thành một đạo quân mạnh mẽ. Không phải một Cơ Đốc nhân tốt trở nên một Cơ Đốc nhân tốt hơn, nhưng là một người sẵn sàng xưng ra rằng tôi là một trũng hài cốt khô được làm cho sống lại. Tôi đã nghe người ta thú nhận điều đó và họ đã tan vỡ ra. Tôi là trũng hài cốt khô. Tôi là một mục sư, có lẽ, nhưng tôi là một trũng đầy hài cốt khô. Thật tuyệt vời, hỡi anh em, hãy ca ngợi Chúa rằng bạn sẵn sàng xưng ra điều đó. Nếu bạn chỉ cần nhận ra điều này, thì bạn đủ phẩm chất, đủ tư cách cho Chúa Giê-xu phục hưng bạn. Ngài thuộc về bạn nếu bạn thừa nhận mình thất bại và Ngài là chuyên gia về tội lỗi. Đây là nơi Ngài được tôn cao. Một khi bạn đạt đến chỗ ấy, bạn là một ứng viên của sự phục hưng và bạn sẽ không bị thất vọng.
Trong con tim ta là niềm thương đau lo âu hay niềm hân hoan vui sướng ngập tràn. Trong con tim ta là nhiều ưu tư than van hay đang dồn dập tin thánh ca. ca. Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chết rồi? Tại sao tuyệt vọng sao cay đắng trong lòng? Trong con tim ta là đêm âm u mưa rơi hay ngày nắng ấm hoa lá thơm tươi? Trong con tim ta là mùa đông có bút xa hay đang là mùa xuân ngả xanh? Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chết rồi? Tại sao bồi hồi sao ưu phiền lo dối? Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh khiết yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống cho Chúa đêm sức sống mới sẽ chia mọi nhà. Bạn ơi hãy sống sống chung Chúa không rời xa. Hết rồi quá khứ đã phai, giờ đây ta sống phục sinh như Chúa đã sống lại. Giờ đây cuộc đời mang sức sống của Ngài. Ai trong Giêsu được dựng nên trong Giêsu, tâm tình khiêm nhu như Chúa Giêsu. Ai trong Giêsu được dựng nên trong Giêsu, sống quên mình Chúa Giêsu. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh khiết như chính Ngài. Hãy mang hình Ngài trong tâm hồn ta mãi. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh khiết yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa bình an. Bạn ơi hãy sống chung Chúa không rời.